Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của Đạo sĩ Hạ Sơn, tập 58. Hãy nhớ ủng hộ A Tún chi phí mua tác quyền những bản dịch hay, những chuyện hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức được ghi ở phần mô tả của video. Và các bạn ở nước ngoài đã có thể thực hiện donate giúp qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon trên chat box của các bạn ở trong trình livestream hoặc là trình công chiếu. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 58, chương 318. Lời nguyền và lời đồn. Tinh Diệu và tu sĩ của Tinh Nguyệt Thần Tông chạy ra, đã không thấy bóng dáng của Giang Thiếu Bạch đâu.
Không thấy Giang trưởng lão? Vừa rồi nhiều người ra như vậy, chỉ sợ là đã tách đi.
Giang trưởng lão, một nhân vật tuyệt thế như vậy, tại sao lại bị chúng vu tổ huyết ấn? Thật sự đúng là trời đố kỵ anh nhân tài mà.
Này, lúc trước Vân Hoàng Đại Lục có xuất hiện một tu sĩ có thể giải những lời nguyền, nếu như có thể tìm được hắn, hẳn là có đường sinh cơ.
Hình như là có tu sĩ như vậy đó. Bất quá tu sĩ kia tự hồ đắc tội người ta, đã biến mất. Tưởng ở trong nội hạt có thể tìm ra đó, nhưng cũng không dễ dàng đâu.
Nhưng cũng không phải là hết hy vọng.
Vậy là đàn người mồm năm miệng mười đàm luận với nhau, trong lòng nghĩ như thế nào cũng không biết được. Bởi vì Giang Thiếu Bạch là khách khanh trưởng lão của Tinh Nguyệt Thần Tông, có không ít tu sĩ đi tìm Tinh Diệu tỏ vẻ cảm tạ. Có một số tu sĩ là đơn thuần đến đây cảm tạ, nhưng có những tu sĩ là nương lại tìm cơ hội nói lời cảm tạ, là muốn điều tra một chút về thông tin của Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân. Giang Thiếu Bạch có thể lấy được tu vi toàn đan đối đầu với Bách Kiếp. Có rất nhiều người suy đoán ở trên thân của hắn có bí mật. Chỉ cần biết được bí mật của Giang Thiếu Bạch là có thể thay thế hắn. Tu sĩ của Tinh Nguyệt Thần Tông vất vả lắm mới xua các lộ tu sĩ đi được.
Tông chủ, chúng ta hiện giờ phải làm sao đây? Yêu cầu đi tìm Giang trưởng lão sao?
Tang Trầm Thủy tò mò qua hỏi. Tinh Diệu lắc đầu.
Không cần.
Giang Thiếu Bạch nếu như đã cùng một đường với họ, thời điểm lao ra sẽ liên hệ với bọn họ. Còn nếu như hai người đã không làm như vậy, thì đại biểu cho việc hai người không muốn đi chung. Tinh Diệu cau mày, có chút kỳ quái.
Kỳ thực, với năng lực của Giang trưởng lão, hẳn là có thể tránh được một chiêu kia.
Lúc ấy có vài dị tộc Bách Kiếp đối đầu ra tay với Giang Thiếu Bạch. Những người khác công kích, rõ ràng là đối phương ứng phó rất thành thạo. Tại sao đến lúc đó lại cố tình ăn một chiêu không có bình thường?
Tông chủ, có lẽ Giang trưởng lão lúc đó bị một đại năng khác tỏa định, cho nên không thể né tránh.
Tinh Diệu lắc đầu.
Hẳn là lúc đó đang khống chế khôi lỗi rất thông thuận, không thể nào bị tỏa định được. Tông chủ, có lẽ là Giang trưởng lão đang phân tâm khống chế con rối, cho nên mới xảy ra ngoài ý muốn.
Tang Trầm Thủy thở dài nói.
Vu tổ huyết ấn là lời nguyền rất lợi hại của vu tộc. Chúng lời nguyền này chỉ sợ sống không quá 10 ngày.
Lý Khai Nguyên cũng lắc lắc đầu, tràn đầy tiếc nối. Tang Trầm Thủy nhìn Lý Khai Nguyên cũng nhíu mày. Tinh Diệu cười cười, híp mắt.
Giang trưởng lão là nhân vật phong vân, hẳn là không thể dễ dàng xảy ra chuyện. Có lẽ không bao lâu nữa, chúng ta có thể nghe được tin tức Giang trưởng lão lại tung hoành.
Tinh Diệu đi đến mấy tu sĩ của Minh Thi Tông nhìn qua. Bọn Minh Thi Tông sắc mặt âm tình bất định. Vị Bách Kiếp của Minh Thi Tông trên mặt lúc xanh lúc trắng, không biết có phải là bị đả thương hay không, rồi cũng có thể là bị những tu sĩ đồng đạo chế nhạo. Tinh Diệu lắc đầu, thầm nghĩ. Mấy tu sĩ của Minh Thi Tông không biết là bị xác ướp cổ Hoàng Kim Thi ở trên người của Giang Thiếu Bạch làm cho khiếp sợ. Thời điểm lúc trước, bọn Minh Thi Tông nhìn thấy Hoàng Kim Thi rõ ràng vẫn là con rối địa giai, nhưng vừa rồi thời điểm phá vỡ thiên môn, rõ ràng Hoàng Kim Thi đã vượt đến địa giai trung kỳ. Tu sĩ Bách Kiếp của Minh Thi Tông là Ngạn Khai đứng ở một bên sắc mặt khó coi.
Chúng lời nguyền là vận hành nguyên lực, lời nguyền lại càng lan nhanh,
Giang Thiếu Bạch mới chỉ là tù vì toàn đan, chúng một chiêu lời nguyền của Bách Kiếp không thể chạy xa được. Các người tìm hắn xem.
Bọn toàn đan gật đầu nhờ nghe lời. Ngạn Khai có chút thất vọng.
Đúng là một kỳ tài không thi như vậy, rõ ràng lại không phải là của Minh Thi Tông ta, thật là đáng tiếc.
Trưởng lão, Giang Thế Bạch tuy rằng là một kỳ tài, bất quá hiện tại e rằng sẽ không sống lâu được.
Ngạn Khai lắc đầu.
Hiện tại nói những cái này còn quá sớm.
Ngạn Khai nghĩ đến lúc ở cửa vào xem thần sắc của Hoàng Kim Thi, liền có cảm giác đau lòng. Với ánh mắt của lão, tự nhiên có thể nhìn ra đây là một địa giai khôi lỗi trung kỳ. Xác ướp ở Minh Thi Tông nhiều năm, Minh Thi Tông nghiên cứu với xác ướp cũng có một thời gian dài. Đã từng là một thái thượng trưởng lão của Minh Thi Tông, qua suy đoán, xác ướp này có cấp bậc vượt xa bọn họ tưởng tượng. Nếu như hoàn toàn có thể khống chế được xác ướp, thực lực có thể quét ngang các đại lục. Xác ướp cổ ở tông môn nhiều năm cũng không ai có thể khống chế. Cho nên dần dần những suy đoán đó bị người ta coi là vọng tưởng. Bây giờ nhìn thấy Hoàng Kim Thi phát ra uy lực, Ngạn Khai bỗng nhiên cảm thấy suy đoán đó rất có thể là thật. Địa giai trung kỳ có lẽ không phải là cực hạn của Hoàng Kim Thi. Có lẽ đây là một khối xác ướp thiên cấp, hoặc cũng có khả năng. Mà nghĩ đến khả năng này, Ngạn Khai cả người run lên. Có thể là thiên giai chí bảo. Một kiện chí bảo như vậy ở trên tay của người ngoài phát huy uy lực lớn như thế, Ngạn Khai trong lòng đau đớn, có loại cảm giác không chịu nổi.
Sau khi tìm được người, không cần phải hành động thiếu suy nghĩ. Với thực lực của Giang Thiếu Bạch, các người không phải là đối thủ của hắn.
Ngạn Khai dặn dò.
Trưởng lão, Giang Thiếu Bạch lợi hại, nhưng hắn đã trúng lời nguyền.
Khuôn mặt của Ngạn Khai trầm xuống.
Không thể xem thường được.
Vậy là các lộ tu sĩ cũng bắt đầu tản ra đi tìm Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân. Trong khi đó, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân tìm một hạ đảo hoang để hạ xuống.
Này, ngươi còn tốt chứ? Diệp Đình Vân khẩn trương hỏi.
Giang Thiếu Bạch không thèm để ý mà nói, không sao, là tốt. Ngươi cũng không phải là không biết chứ. Ê, đó là một đại năng vu tộc đó. Nếu như nói về Bách Kiếp, Giang Thiếu Bạch tuyệt đối sẽ không dám đón đỡ một chiêu như vậy. Nhưng đó là Bách Kiếp vu tộc. Cái gọi là vu tổ huyết ấn đánh xuống, Giang Thiếu Bạch liền sẵn sàng đón. Đây là một loại lời nguyền. So với những lời nguyền trước đây hắn đã từng giải thì phức tạp hơn một chút. Tuy nhiên, phức tạp thì sao chứ? Chỉ cần là lời nguyền, đối với Giang Thiếu Bạch mà nói, kỳ thật là bộ đồ đại bổ. Lời nguyền càng phức tạp thì mức độ bổ lại càng lớn. Giang Thiếu Bạch thử vận chuyển nguyên lực. Lời nguyền ở trong người của hắn nhanh chóng bị hóa giải một phần. Biết là Giang Thiếu Bạch đang làm gì, Diệp Đình Vân vội vàng hỏi.
Thế nào?
Giang Thiếu Bạch đắc ý là vẫn tốt đâu. Diệp Đình Vân bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi. Tuy rằng hắn có thể đoán được Giang Thiếu Bạch tính toán điều gì, nhưng y cảm thấy là rất nguy hiểm. Giang Thiếu Bạch trong lòng sung sướng. Sau khi hóa giải hết lời nguyền này, thực lực của ta có thể sẽ tăng lên đó. Kể từ đó có thể thêm một mối tiền, đỡ tốn kém. Diệp Đình Vân tràn đầy bất đắc dĩ. Nhưng mà dùng phương pháp này kiếm tiền là quá nguy hiểm. Giang Thiếu Bạch cười cười. Yên tâm đi, ta làm việc có chừng mực.
Lúc này mình nghĩ ra, lúc trước những người bị vu tộc đánh trúng, có nhiều người tựa hồ như là cao hứng, cho nên Giang Thiếu Bạch đã nhận vào.
Giang Thiếu Bạch nói cái đó chính là một mối làm ăn. Trên người hắn có nhiều bảo vật như vậy, thành ra cũng bị người ta soi mói. Lời nguyền lợi hại như vậy, so với lời nguyền lúc trước mà Chu Tấn Ngôn bị trúng, tựa hồ còn lợi hại hơn gấp mấy lần. Một người bình thường mà nói, chỉ sợ là chịu được 10 ngày.
Giang Thế Bạch cười cười. Ta trước kia là biểu hiện quá đáng, gây chú ý. Hiện tại ta bị vu tộc Bách Kiếp đã ám toán. Có lẽ mọi người cũng sẽ không nghĩ là dám khiêu chiến ta nữa đâu.
Lúc trước hắn dùng tên giả Giang Bạch, nghe được đám tu sĩ nói chuyện với nhau là có những người chỉ tên muốn khiêu chiến hắn, muốn ước lượng hắn vì sao có thể dùng lực của bản thân mà cân đòn với tu sĩ bách kiếp. Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch, trước hết tìm một chỗ nghỉ ngơi đã. Giang Thiếu Bạch gật đầu. Lúc này trên trời sao trời lập lòe, tử khí cũng đang tràn ra, lại thêm cả lời nguyền trong thân thể. Thân thể của hắn bây giờ cũng đang rất hỗn loạn, muốn tìm một chỗ để ổn định một thời gian. Hắn đem tất cả điều hòa lại xong, sẽ có cơ hội tiếp tục tiến giai lên đỉnh của toàn đan. Diệp Đình Vân cũng biết tình huống của Giang Thiếu Bạch, hai người sáng lập ra một động phủ, sau đó yên tĩnh tu luyện. Giang Thiếu Bạch lúc này cũng không biết, đang có không ít tu sĩ đi khắp nơi tìm kiếm hai người bọn họ. Có nhiều người cho rằng hắn bị trúng lời nguyền không sống được quá 10 ngày. Họ suy đoán Giang Thiếu Bạch hẳn là bây giờ trạng thái nửa chết, nửa sống. Qua 10 ngày một chút, sau khi hắn chết đi, Hoàng Kim Thi trở thành một khôi lỗi vô chủ. Một con khôi lỗi địa giai là một thứ tuyệt vời. Có được nó, tu sĩ toàn đan có cơ hội chống được lực lượng của bách kiếp. Giang Thiếu Bạch liên tiếp đối đầu với tu sĩ bách kiếp mà vẫn toàn thân rút lui, đã trở thành một truyền kỳ trong toàn đan. Có không ít tu sĩ toàn đan muốn dẫm lên bả vai của Giang Thiếu Bạch mà nhất cử thành danh như vậy. Tìm kiếm Giang Thiếu Bạch, tu sĩ toàn đan không có nghĩ tới, nhưng sau khi nghĩ đến con rối địa giai, liệu có thể đủ khống chế hay không? Sau khi có được, liệu có phải là sẽ xưng bá một phương hay không? Lúc hai người ra khỏi thiên môn, lên mai danh ẩn tích, làm cho người ta thất vọng không thôi. Những người này tìm không thấy bóng dáng của Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, liền đem tâm tư nghĩ đến Giang Thiếu Bạch lúc trước là dùng tên giả. Xem ra trong mắt của mọi người, Giang Thiếu Bạch đã trúng lời nguyền, chắc chắn sẽ tìm người giải trừ lời nguyền. Mà Giang Thiếu Bạch lại tạo ra một cái tên giả là Giang Bạch, ở trong Vân Hoang Đại Lục là khắc tinh của lời nguyền. Muốn tìm để giải lời nguyền Vu Tổ, tất nhiên sẽ đi tìm tên Giang Bạch nọ. Họ chỉ cần tìm được Giang Bạch là có thể tiện đường tìm được Giang Thiếu Bạch để khống chế Hoàng Kim Thi. Thế nhưng ở Đại Lục Vân Hoang, người ta nói Giang Bạch đã biến mất từ lâu, có tìm cũng không được. Tìm không được Giang Bạch, người ta lại có một suy nghĩ là có người giả mạo Giang Bạch. Xem ra cái tên Giang Thiếu Bạch trúng lời nguyền nhất định sẽ đi tìm Giang Bạch. Vậy nếu như giả mạo Giang Bạch thì có thể dẫn dụ Giang Thiếu Bạch chui đầu vào lưới. Người thông minh giả mạo Giang Thiếu Bạch, rất nhanh có vô số người cũng bắt chiếc giả mạo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vân Hoang Đại Lục có xuất hiện không biết bao nhiêu là những Giang Bạch có thể khắc chế được lời nguyền. Lúc này ở trong một tiểu thành đã có đến mấy vị Giang Bạch. Nhiều khắc tinh lời nguyền như vậy là người bình thường ai cũng biết là có vấn đề. Bất quá những Giang Bạch giả mạo cũng không có để bụng. Giang Thiếu Bạch lúc này hẳn là đang lâm nguy, cho dù là biết có bẫy cũng vẫn phải dẫm vào mà tìm đường sống. Đám người suy nghĩ như vậy cũng không tồi. Điều đáng tiếc là Giang Thiếu Bạch cũng không thèm quan tâm đến trò hề này, bởi vì hắn chính là Giang Bạch. Ở bên trong một khách điếm tại Vân Hoang Đại Lục, tình chủ Giang trưởng lão vẫn bặt vô âm tín. Tang Trầm Thủy nói, từ khi ra khỏi thiên môn, Tang Trầm Thủy đã mấy lần liên hệ với Giang Thiếu Bạch, bất quá cũng không thu được tin tức. Tinh Diệu gật đầu, ta đã biết. Nếu như ta là hắn, lúc này ta cũng nhất định không lộ diện. Giang Thiếu Bạch không lộ diện, Tinh Diệu kỳ thật lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tất cả đang nhìn chằm chằm vào Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, Tinh Diệu cũng không chắc khi hai người xuất hiện liệu có khống chế được tình huống hay không. Tang Trầm Thủy lắc đầu nói,
là mị lực của khôi lỗi địa dài quá lớn đó.
Tinh Diệu gật đầu, là khôi lỗi kia tựa hồ còn có thể tăng thêm sức mạnh. Minh Thi Tông đối với chuyện tìm Giang Thiếu Bạch rất tích cực. Khôi lỗi Hoàng Kim có rất nhiều bí mật.
Tông chủ, hiện tại Vân Hoang nơi nơi đều là những đại sư có thể giải lời nguyền Giang Bạch, nhưng tất cả là giả.
Tinh Diệu có chút châm chọc, bọn người kia sợ rằng lập mưu nhưng cũng đành phải bại thôi.
Ta nghĩ là
Thậm chí nhân vật Giang Bạch kia cũng chính là bản thân của Giang trưởng lão đó.
Tang Trầm Thủy nguyên bản cũng không nghĩ đến liên hệ giữa Giang Thiếu Bạch và Giang Bạch. Rốt cuộc Giang Bạch là một cái tên rất đại chúng, nhưng khi Tang Trầm Thủy nhớ tới Giang trưởng lão đã từng ở thời điểm dạy ở Ấu Học Phủ đã từng dùng một tên giả. Hơn nữa Giang Bạch là khắc tinh của lời nguyền, còn có bên cạnh một đan sư huyền cấp. Diệp Đình Vân chẳng phải cũng là một luyện đan sư hay sao? Tình Diệu nghe vậy liền lắc đầu.
Nếu như vậy, trưởng lão này của tông môn chúng ta là vô cùng lợi hại.
Tang Trầm Thủy nghĩ, nếu như Giang Thiếu Bạch chính là Giang Bạch cũng không có gì là kỳ quái. Vì vậy, hắn có thể hoàn toàn đón đỡ một đại năng của Vu tộc. Đối phương có thể dễ dàng trở bàn tay giải quyết lời nguyền. Vu tổ huyết ấn cũng không thể tạo thành ảnh hưởng gì với hắn. Những người muốn tranh đoạt những di sản của Giang Thiếu Bạch sợ rằng đã tính sai. Tình Diệu cau mày.
Thiên môn lần này là cực kỳ nguy hiểm. Dị tộc ở bên trong đáng sợ hơn chúng ta tưởng tượng.
Tang Trầm Thủy gật đầu.
Đúng vậy.
Bọn họ muốn vào trong đó tìm cơ duyên. Tu sĩ ở bên trong lại giống như là những con thú săn bọn họ. Tình Diệu day day đầu. Lần này các thế lực lớn kết minh ở bên ngoài đi vào có đến 36 bách kiếp. Hơn nữa, những tên bách kiếp này còn đục nước béo cò, tập trung vào thêm tổng cộng có đến hơn 40. Bất quá từ trong thiên môn trở ra còn chưa đầy 20. Những tu sĩ còn lại không ra được, sợ rằng ở bên trong cũng lành ít dữ nhiều. Là một thế giới mới, tất nhiên sẽ che giấu rất nhiều tài nguyên, nhưng nguy cơ cũng là trùng trùng. Trước mắt xuất hiện thiên môn này chỉ sợ là gần vạn năm tới là một trong những thiên môn nguy hiểm nhất. Lúc này, Tô Dịch ở Liễu Gia đang chỉ điểm mấy tu sĩ trẻ tuổi của Liễu Gia tu luyện. Nguyên bản có thế lực lớn mời chào Tô Dịch, muốn đưa lão rời đi. Kết quả, đại bộ phận của thế lực này đều chạy đến tên thiên môn thăm dò bí cảnh. Vận khí không tốt, hầu hết đều bỏ mạng ở bên trong. Ban đầu, người muốn mời chào Tô Dịch ở trong đó cũng đã chết. Tô Dịch liền ở lại Vân Hoang Đại Lục. Lăng Thiên Tông coi như đã không còn tồn tại. Liễu Gia vẫn phải tiếp tục sinh tồn. Tô Dịch sau khi rời khỏi Lăng Thiên Tông liền dưới sự sắp xếp của Liễu Gia. Liễu Gia cũng để tâm đến Tô Dịch, vô cùng hưng phấn. Cao thủ ngoại vực không ngừng đến, Thương Minh cạnh tranh không ngừng. Cái gọi là tứ đại gia tộc của Thương Minh sớm muộn gì cũng trở thành lịch sử. Hiện tại, Thương Minh tùy tiện một toàn đan ngoại giai lai đều có thể quét ngang toàn bộ tứ đại gia tộc. So sánh với tu sĩ ngoại vực thì tu sĩ của tứ đại gia tộc quá yếu đuối. Tô Dịch nhìn Liễu Ngọc.
Người đi ra ngoài sao?
Liễu Ngọc gật đầu.
Vâng, con đi ra ngoài hỏi thăm tin tức.
Tô Dịch tò mò.
Nghe nói có sự tình gì sao?
Liễu Ngọc hứng thú. Ây à, có người giả mạo Giang Bạch đó, là bị một tu sĩ trúng lời nguyền tìm đến cửa, không trị được, bị người ta đập nát cửa hàng đó. Tô Dịch cười cười.
Thì ra là vậy.
Người bị trúng lời nguyền không phải chỉ là một. Dùng lời nguyền để hại người cũng không chỉ có Vu tộc. Các đại lục người bị trúng lời nguyền cũng không ít. Rất nhiều tu sĩ nghe được thanh danh của Giang Bạch, ngàn dặm xa xôi tìm đến trị bệnh. Phí sức lực như vậy, tìm được một con hàng giả, khó tránh mà tức giận đập cửa hàng. Liễu Ngọc chống cằm.
Ông ngoại, người nói là Giang Bạch thật sự là bị trúng lời nguyền sao?
Tô Dịch gật đầu.
Hẳn là như vậy đó.
Lúc đó có nhiều tu sĩ bách kiếp như vậy, không thể nào nhìn nhầm. Tô Dịch lắc đầu. Nghe nói Giang Thiếu Bạch trúng lời nguyền, lúc đó đã đạt đến tu vi toàn đan hậu kỳ, thật là đáng tiếc. Liễu Ngọc nghĩ nghĩ.
Ê à, con cảm thấy Giang tiên sinh hẳn là không có việc gì đâu. Lúc trước cũng có người phao tin nói hắn đã chết đó, bất quá hắn vẫn sống đàng hoàng đó thôi.
Tô Dịch nghe vậy cũng gật đầu.
Có khả năng là như vậy đó.
Ngoài miệng lão nói như vậy, nhưng đối với Giang Thiếu Bạch không phải là quá xem trọng. Cảm thấy đúng là trời cũng đố kỵ anh tài. Chương 319. Gặp không tặc. Giang Thiếu Bạch ở trên đảo hoang tu dưỡng nửa tháng.
Sau khi đã hoàn toàn luyện hóa lời nguyền, thực lực của hắn lại tăng lên không nhỏ. Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Ngươi đã khỏe rồi sao? Giang Thiếu Bạch gật đầu. Đúng vậy đó. Có thể đem toàn bộ chân khí của đại năng vô tộc kia luyện hóa, cũng không cần phải làm gì. Ai à, chỉ cần hắn cách đoạn thời gian tìm ta đánh cho ta một trưởng thì tốt. Con chuột Đa Đa nghe như vậy liền quay đầu, liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch, khuôn mặt lúng lính, liền mếu ra một cái. Diệp Đình Vân nghĩ bụng, đem một trưởng của đại năng làm tài nguyên tu luyện, mỗi ngày bị đánh, chỉ sợ có Giang Thiếu Bạch mới chịu được, mới có thể có ý tưởng như vậy. Thật sự là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Diệp Đình Vân lắc đầu. Ngươi đừng có mong như vậy. Ta nghe nói, thời điểm đại năng vô tộc đánh ra lời nguyền, tự hồ cũng phải tạo ra tiêu hao nhất định với bản thân. Số lượng đánh ra lời nguyền quá nhiều, phải cách một đoạn thời gian dài mới có thể đánh ra một lời nguyền khác đó. Giang Thiếu Bạch cười cười. À, ta tùy tiện ngẫm lại thôi mà, nhìn dáng vẻ quả chục quả là cũng không thể thực hiện được. Lúc này, từng sợi dây mây bắt đầu bung ra. Lúc bản thể của Yêu Yêu cũng bắt đầu thò đầu ra. Yêu Yêu từ trên cao nhìn xuống, nhìn vào Giang Thiếu Bạch, mới nói:
Ây à, vô tộc đại năng chính là tu sĩ bách kiếp đó, cũng không thèm quan tâm đến hậu bối đâu, ngươi đừng hòng vọng tưởng.
Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Yêu Huyết Đằng.
Yêu Yêu, ngươi là cái tên gia hỏa đó, ngươi không có vọng tưởng gì cả. Tục ngữ nói rất đúng mà. Ai à, đúng là ngươi không có tiền đồ gì hết.
Yêu Yêu nhìn Giang Thiếu Bạch cãi.
Trước đây ta có gặp một con gấu, thân thể không khỏe lắm, không thỏa mãn được vợ nó. Ây da, nó liền muốn đi tìm hổ tiên để cường thân kiện thể. Sau đó nó toàn bộ nuốt lấy hổ tiên. Hê hê, nhưng đến lúc quay về, vợ của hắn đã đi theo người khác rồi.
Giang Thiếu Bạch nghĩ bụng, chuyện xưa thật là tàn nhẫn, con mẹ nó không có tích cực gì cả. Yêu Yêu này đúng là một cái tên lão yêu quái, nhưng cách nghĩ tiêu cực thật. Tử khí và lời nguyền đều được luyện hóa được sao? Diệp Đình Vân hỏi. Giang Thiếu Bạch gật đầu. Bất quá, muốn luyện hóa cái tinh nguyên sao trời kia còn phải cần một chút thời gian đó. Tinh nguyên sao trời chứa năng lượng quá cường đại, Giang Thiếu Bạch chỉ có thể thông qua tinh không diễm mà chậm rãi hấp thu. Chờ tinh không diễm hoàn toàn hấp thu tinh nguyên, phẩm chất hẳn là sẽ đạt đến một cảnh giới cực kỳ đáng sợ. Diệp Đình Vân cũng hít sâu một hơi nói. Mấy ngày nay có không ít người bay qua bầu trời của hoang đảo, càng ngày càng nhiều, ta chỉ sợ ở đây cũng không còn an toàn được lâu. Vậy chúng ta rời khỏi đây đi. Diệp Đình Vân cũng gật đầu. Rời đi cũng tốt. Ta nghe nói hai lần trước hành động thăm dò thiên môn đã có đến 20 tu sĩ bách kiếp nằm xuống, tu sĩ toàn đan thì chết vô số kể. Tổn thất như vậy, có không ít tu sĩ muốn đánh trống lui quân. Nếu như người không có kịp thời mở ra cánh cửa của thiên môn, ta sợ rằng sẽ càng có nhiều người chết. Gần đây tu sĩ rút lui khỏi thiên môn hẳn là không ít, bọn họ muốn tìm một thương thuyền trà trộn vào cũng là thời điểm tốt. Một phi thuyền màu hồng phá vỡ tầng mây, bắt đầu xuất phát ở trên không trung. Có không ít tu sĩ dừng lại ở thiên môn, bây giờ cũng đang muốn rời đi. Một lần khẳng định là thuyền cũng kiếm được một khoản lớn. Hai người Giang Thiếu Bạch lên tìm một con phi thuyền lớn như vậy, sau đó đi đến một địa phương gọi là Đan Khí Các. Phi thuyền đích đến là Phi Diễm Đại Lục. Đại lục này có rất nhiều núi lửa, có rất nhiều luyện đan sư và luyện khí sư ở đây. Đan Khí Các là thế lực lớn nhất của Phi Diễm Đại Lục, bởi vì các thế lực có không ít luyện đan sư và luyện khí sư, cho nên bằng hữu trải khắp thiên hạ, lực ảnh hưởng của môn phái này là không ít. Giang Thiếu Bạch ở trên người có mang theo tinh nguyên của sao trời, cũng không muốn quay lại Tinh Lưu Nguyệt Thần Tông. Sau khi cải trang, hai người áp chế thực lực, bắt đầu leo lên phi diễm phi thuyền, đến Đan Khí Các, đến Phi Diễm Đại Lục.
Này, thiên môn thật sự là một địa phương đen đủi đó. Ai à, bị lừa rồi. Mất bao nhiêu nguyên thạch ngàn dặm xa xôi tới đây, chẳng kiếm được chỗ tốt gì, còn suýt nữa chết ở trong trùng triều đó.
Ây à, có thể nhặt được cái mạng về là may mắn lắm rồi. Ta nghe nói là có đến hơn 20 tu sĩ Bách Kiếp đã chết đó.
Đại nạn của Hoàng Vân Tông Bách Kiếp, lão tổ đã đến. Ây, đi thì cũng thế, mà không đi thì cũng thế. Đến thiền môn, biết đâu có thể tìm được dược liệu, giữ mạng, kết quả chết ở trong đó. Không có Bách Kiếp lão tổ chống lưng, Hoàng Vân Tông chiếm Linh Sơn lớn như vậy, khẳng định là sẽ bị các tông môn khác để mắt. Đồ vật mà Hoàng Tông lão chủ lưu lại, hẳn là cũng sẽ bị sâu xé đó.
Sớm biết là thiên môn nguy hiểm, chi bằng
trực tiếp đi đoạt lấy những đại danh sơn đã xuống dốc. Các đại danh sơn mặc dù chiếm Linh Sơn Thủy Tú, tông môn bảo khố cũng đầy thứ tốt, nhưng cũng không thể so với việc vào trong thiên môn. Ở trong thiên môn liều sống liều chết, chưa chắc đã có được gì. Sau khi ra ngoài được, những tông môn xuống dốc kia cũng là một miếng bánh tốt mà.
Hoàng Vân Tông lão tổ vốn dĩ sắp chết.
Ai, 9 tiên tông, 2 bách kiếp bỏ mạng ở đó. 9 tiên tông, 1 bách kiếp bỏ mạng ở đó. Ai à, trong vòng 100 năm, tuyệt thế thiên tài mới có thể trở thành một bách kiếp. Có nhiều người đang đoán đó. Không biết là các tông môn kia sẽ chống cự được không?
Mọi người thổn thức, sau đó người ta lại chuyển đề tài.
Ta nghe nói, có tên Giảng Thiếu Bạch đã có được tinh nguyên của sao trời.
Thật sao?
Ấy tất nhiên, ta nghe nói bảo khí các phát hiện ra tinh nguyên sao trời, thế nhưng mà không thể nào khám phá được ảo trận, liền bỏ đi mà về. Sau đó ảo trận lại tan biến, đồ vật rơi vào tay của Giang Thiếu Bạch. Nguyên bản người của bảo khí các cho rằng là rơi vào tay của tinh chủ, nhưng không phải à.
Giang Thiếu Bạch này không đơn giản. Hắn tuy rằng chỉ là một tu sĩ toàn đan, nhưng trên tay lại còn có một khôi lỗi địa dài, có tinh không diễm. Hiện tại hắn đã có cả tinh nguyên sao trời. Thật sự là một tu sĩ nhiều bảo vật.
Ây à, lại còn toàn là những bảo vật vô giá đó. Tu sĩ Bách Kiếp còn đang mong ước kia kìa. Giang Thế Bạch một lúc có được 3 kiện bảo vật, thật sự là may mắn à.
Ta nghĩ cũng không có may mắn lắm đâu. Ta nghe nói hắn đã bị trúng lời nguyền của Vu tộc. Đã qua thời gian dài như vậy, ta e rằng là hắn đã chết đó.
Ây à, đúng là trời ghét người tài mà.
Này, ta muốn nói gia hỏa này cũng xứng. Gia hỏa này là một tu sĩ toàn đan, nắm giữ nhiều bảo vật như vậy, chẳng phải là sẽ bị vỡ họng mà chết hay sao?
Đại khái là vui quá hóa buồn đó. Một người vận khí hữu hạn, hắn một mình chiếm hết chuyện tốt, tất nhiên là đem vận khí dùng hết chết là phải rồi.
Giang Thế Bạch híp mắt, nghe các tu sĩ nói chuyện có chút buồn bực. Còn mẹ nó chứ, xui xẻo cái gì vậy? Các người coi thường vận khí của ta quá đó. Giang Thiếu Bạch ta là hồng phúc thề tề thiên, một chút đồ vật trên người của ta khẳng định làm sao mà làm ta chết được. Diệp Đình Vân nhìn qua sắc mặt của Giang Thiếu Bạch cười nói, những người đó nói những lời đó ngươi không có đừng để trong lòng. Giang Thiếu Bạch day đầu, ai, xem dáng vẻ này ta có lẽ được coi là một lần chết đó. Kỳ thật cũng không có gì ghê gớm, có lẽ ngươi cũng đã quen.
À, có lẽ ta cũng đã quen.
Người chết đi, đôi khi cũng có thể miễn đi một chút phiền toái, coi như chết cũng là một chuyện tốt. Hai người trò chuyện, bên kia tiếng đàm luận lại vang lên.
Này, Giang Thiếu Bạch thật sự đã chết. Ta nghe nói gia hỏa này cái mệnh cũng rất cứng đó, mấy lần thoát chết trong tay của tu sĩ Bách Kiếp.
Ây à, hắn ỷ vào khôi lỗi.
Ta nghe nói lần này hắn thất thủ, bị một vị đại năng của Vu tộc đánh trúng, chắc chắn là lành ít dữ nhiều.
Tu sĩ toàn đan thì vẫn là tu sĩ toàn đan, chênh lệch với Bách Kiếp làm sao có thể nói là nhỏ.
Đừng có nói là khắc tinh của lời nguyền, chỉ cần động tay một chút là có thể giải quyết lời nguyền còn gì.
Nhưng cái tên khắc tinh của lời nguyền kia đã biến mất, không biết có phải là đi đâu hay không. Nhưng có rất nhiều người nghĩ Giang Thiếu Bạch sẽ đi tìm tên khắc tinh của lời nguyền.
Căn bản toàn bộ ở Vân Hoang Đại Lục lúc đó toàn là cái tên Giang Bạch giả.
Ai à, nhìn dáng vẻ tên Giang Thiếu Bạch bị trúng lời nguyền, đi đến đâu cũng là đâm đầu vào bẫy.
Giang Thiếu Bạch nghe bọn họ nói chuyện đến Giang Bạch liền cười một tiếng.
Nhưng cái tên gia hỏa Giang Bạch giả mạo kia đúng là ngu ngốc nhất trong ngu ngốc.
Diệp Đình Vân nghĩ, nếu như không phải vì Giang Bạch và Giang Thiếu Bạch là một, đó có thể là một ý tưởng hay.
Giang Thiếu Bạch cùng với Diệp Đình Vân là đạo lữ. Ta nhìn dáng vẻ, Giang Thiếu Bạch khẳng định là đều đưa đồ vật cho Diệp Đình Vân rồi.
Một tên bạch y tu sĩ nói. Lời này vừa nói, tức khắc dẫn tới xung quanh sôi nổi. Giang Thiếu Bạch dày đầu, cũng thầm nghĩ. Hẳn là chết. Lần này, Diệp Đình Vân tựa hồ sẽ gặp nguy hiểm hơn hắn.
Một đám ngu ngốc mà, chỉ biết đoán mò mà.
Giang Thiếu Bạch khinh thường nói. Diệp Đình Vân vuốt ve ngọc giản đưa tin trên tay.
Ta thu được tin tức của Tang trưởng lão. Nếu như ta đoán không sai, chỉ sợ hắn đã biết ngươi là Giang Bạch.
Giang Thiếu Bạch bất mãn.
Đoán thì đoán.
Hắn lười biếng, muốn sử dụng giả danh. Nguyên bản hắn nghĩ bất quá cũng chỉ là một cái tên, không có gì ghê gớm. Ai ngờ Giang Thiếu Bạch và Giang Bạch để lại quá nhiều sơ hở. Bất quá hắn cũng nghĩ chỉ cần không quay về Tinh Nguyệt Thần Tông thì người ở trong tông môn đã biết hắn còn sống cũng chẳng có gì ghê gớm cả.
Phi thuyền bay ở trên không trung, dọc đường đi coi như cũng an toàn, không có việc gì. Bay hơn 20 ngày, mắt thấy trước mắt càng ngày càng gần Phi Diễm Đại Lục. Một tiếng vang truyền đến, phi thuyền tức khắc xảy ra một trận xôn xao. Giang Thiếu Bạch nhíu mày, sắc mặt có chút khác thường. Diệp Đình Vân nhìn ra mạn tàu.
Là phi thuyền hình như bị ma tinh pháo đánh trúng.
Giang Thiếu Bạch híp mắt, vừa rồi một pháo hẳn là chỉ thử, vẫn còn lưu lại đường sống. Hắn mở ra khoang thuyền, nhìn đến một vị quản sự đang trấn an các tu sĩ. Giang Thiếu Bạch vừa nhìn quản sự tùy ý hỏi,
là có chuyện gì vậy?
Quản sự cau mày, sắc mặt không tốt.
Là chúng ta gặp không tặc, hẳn là giao thiệp một chút là qua đó.
Giang Thiếu Bạch cũng cau mày. Một phi thuyền lớn vận chuyển tu sĩ đến đan khí cát, khẳng định là có giao tình với không tặc. Không tặc không nghĩ lại chọc phải một thế lực lớn như vậy. Thế lực lớn cũng không nghĩ mỗi một lần ra ngoài lại bị không tặc quấy rầy, cho nên có lẽ cũng đều là bất ngờ mà thôi. Nhưng một thế lực như không tặc vốn dĩ sống bằng nghề ăn cướp, cũng khẳng định cũng sẽ không nói chính nghĩa gì cả. Bảo khí cát tuy rằng thực lực và sức ảnh hưởng rất lớn, nhưng không tặc đánh cướp thương thuyền, chỉ cần cướp xong tùy ý tìm một chỗ trốn, bảo khí cát cũng đâu có dễ dàng bắt người được. Giang Thiếu Bạch thấy một phi thuyền màu đen, con chuột Đa Đa ghé vào trên vai của hắn nói.
Ây da, làm cướp phi thuyền cũng không tồi đó chứ.
Giang Thiếu Bạch ánh mắt cũng lập lòe gật đầu.
Ây da, đúng vậy đó.
Đa Đa nhìn Giang Thiếu Bạch nói.
Thế nào, có hứng thú hay không lão đại?
Giang Thiếu Bạch cau mày suy tư. Phi thuyền màu đen giống như chỉ có một tu sĩ bách kiếp trung kỳ, đánh một hồi cũng là một lựa chọn không tồi. Bất quá, nói như vậy thân phận của hắn cũng bại lộ. Đến lúc đó, những người nghĩ rằng hắn sẽ chết liền biết ngay là hắn vẫn còn sống. Vất vả lắm hắn mới thoát được phiền toái. Nếu như lại bại lộ thân phận, rất có thể lại sẽ bị đuổi giết. Kể từ đó những chuỗi ngày thanh tĩnh cũng không còn. Giang Thiếu Bạch chống cằm có chút khó xử, quyết định vẫn là cứ yên tĩnh mà xem. Hai người trốn ở trong khoang thuyền. Một lát sau, có tù sĩ bảo hai người ra ngoài.
Xin lỗi hai vị tiền bối, không nghĩ tới lại phát sinh sự ngoài ý muốn. Bất quá chỉ cần giao ra một số tiền là có thể rời đi.
Một tên quản sự nói lời áy náy. Giang Thiếu Bạch lắc đầu, trong lòng cũng phiền chán. Ở trên thuyền cũng có một tu sĩ bách kiếp. Lúc đầu tu sĩ bách kiếp cũng không nghĩ muốn liều mạng. Giữa bách kiếp sơ kỳ và bách kiếp trung kỳ là chênh lệch không nhỏ. Hoàng Kim Thi của hắn là con rối địa giai trung kỳ, uy lực cũng gia tăng không ít. Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đi ra ngoài, ở trên thuyền chờ. Các tu sĩ toàn đan ở trên thuyền xếp thành một nhóm, có đến 50 người. Giang Thiếu Bạch thấy các đồng đạo ở trong các khoang, chú ý tới đám người bên trong. Có mấy tu sĩ trên quần áo có thêu đan đỉnh, ở đan đỉnh có mấy viên đan dược. Hắn nghĩ mấy tu sĩ này tự hồ đối với hắn rất có hứng thú, vẫn luôn cảm thán là trời đố kỵ anh tài. Hai người lúc mới lên phi thuyền đã đem thực lực áp chế ở toàn đan sơ kỳ. Như vậy, tu vi của hai người trong đám tu sĩ này cũng chỉ là rất thấp, cũng không phải quá gây chú ý. Giang Thiếu Bạch thì thầm vào tai của Diệp Đình Vân.
1 vạn trung phẩm nguyên thạch, mua một cái mạng. Cũng không có tiện nghi chút nào.
Diệp Đình Vân gật đầu.
Cũng còn tốt đó.
Giang Thiếu Bạch bỗng nhiên cảm thấy, quả nhiên là làm cướp, kiếm tiền rất nhanh. Hắn kiếm nguyên thạch vất vả như vậy, bọn kia chỉ cần duỗi tay một cái là lấy được. Một vạn trung phẩm nguyên thạch đối với một tu sĩ toàn đan mà nói cũng không phải là quá nhiều, nhưng ở trên phi thuyền cơ bản là vẫn có thể lấy ra được. Không có nguyên thạch thì lấy tài liệu ở trên người đổi một chút cũng đủ. Giang Thế Bạch nhìn thấy một tu sĩ bị lấy đi pháp khí, một tu sĩ khác bị lấy ra một lốc gốc linh thảo ngàn năm, nguyên bản là giá trị đến 5.000 trung phẩm nguyên thạch, bây giờ chỉ bị đánh định giá còn có 2.000. Một nữ tu sĩ bởi vì không giao ra nổi tiền trực tiếp bị bắt lại. Giang Thế Bạch lấy ra 1 vạn linh thạch ném cho một tên tu sĩ. Tên tu sĩ mặt tam giác thu linh thạch lại không có tránh, cầm một cái la bàn nhìn chằm chằm vào Giang Thế Bạch mà đánh giá. Giang Thế Bạch nhìn lên kim đồng hồ của la bàn đang chuyển động, cùng với sự chuyển động của kim đồng hồ, người trước mặt dường như gặp phải thứ gì tốt, trong đôi mắt kia có thần sắc mừng như điên.
Này, ngươi đem theo linh vật gì, ngươi giao ra đây.
Giang Thế Bạch nhìn la bàn cân nhắc, có lẽ la bàn này là chuyên dùng để tìm kiếm bảo vật. Ở trên người của hắn, bảo vật chân quý nhất chỉ có hoàng kim thi, tinh không diễm và tinh nguyên sao trời, cộng thêm cái xác của con yêu Nga Hoàng. Không biết cái la bàn này nó nắm được thông tin của kiện bảo vật nào. Giang Thế Bạch thầm nghi, rất có thể là tinh không diễm. Tinh không diễm hấp thu tinh nguyên của sao trời, nhưng bởi vì tinh nguyên sao trời không có ổn định, cho nên không muốn khống chế hơi thở của mình, khả năng cũng không tốt, rất có thể bị phát hiện. Giang Thế Bạch vươn tay, một chưởng chụp nát đầu ở ngước trước mặt. Con chuột tầm bảo vung tay một cái, đem tu sĩ kia nhút chừng, kèm theo cả cái la bàn. Tu sĩ kia vừa mới thu tiền của mọi người, ở trong không gian giới chỉ đã có không ít nguyên thạch. Tu sĩ này có tu vi trung kỳ toàn đan. Giang Thế Bạch phát hiện tên gia hỏa này thoạt nhìn cấp bậc chỉ thấp hơn hắn một chút. Tu sĩ kia cái đầu giống như quả dưa hấu nổ tung, máu tươi bắn tứ tung lên mặt của những tu sĩ xung quanh, làm cho đám tu sĩ xung quanh thất kinh nhìn Giang Thiếu Bạch. Chương 320, ra tay sắc bén.
Người giết hắn sao?
Giang Thiếu Bạch nhìn mấy tên toàn đan ở bên cạnh. Sau khi bọn này thấy Giang Thiếu Bạch giết người, vội vàng né tránh, sợ là bị dính đòn oan. Trong khoảnh khắc, xung quanh Giang Thiếu Bạch phạm vi 3 mét thành một mảnh đất trống, hai người liền lộ ra. Giang Thiếu Bạch nhìn bọn toàn đan hoảng sợ, hoặc là có người nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại, thầm nghĩ đúng là một đám nhát gan mà. Tu sĩ Bách Kiếp ở trên phi thuyền tên là Nhậm Bân đánh giá hai người Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân mà cau mày. Nhậm Bân nguyên bản cho rằng hai người là bị chọc giận cho nên nhất thời xúc động, thế nhưng bây giờ nhìn vẻ mặt của hai người bình tĩnh, nhất thời cảm thấy sự tình không có đơn giản. Thủ lĩnh của không tặc bay trên không trung theo dõi động tĩnh ở trên phi thuyền, nhìn thấy thủ hạ của mình bị giết chết, lập tức giận dữ.
Ngươi tìm chết!
Thủ lĩnh không tặc gầm lên một tiếng, liền phát động công kích với Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch cười lạnh lùng phất tay, đem tinh không diễm và hoàng kim thi tế ra. Ngọn lửa cùng với khôi lỗi đồng thời tung ra đại chiêu. Thủ lĩnh không tặc sau khi thoát khỏi công kích của ngọn lửa và khôi lỗi cũng giật mình. Hoàng kim thi vừa xuất hiện, tức khắc làm cho đám tu sĩ ở trên thuyền ồ lên. Tinh không diễm vừa xuất hiện, trong nháy mắt hóa thành một đám mây lửa khổng lồ, không kiêng nể gì, tỏa ra uy áp của mình. Sau khi hấp thu hơn phân nửa tinh nguyên, tinh không diễm khí thế kinh người, mây lửa cuồn cuộn làm cho người ta nhìn thôi mà cảm thấy kinh sợ vô cùng.
Này, cái gì vậy? Là ngọn hỏa diễm này thật đáng sợ.
Tinh không diễm nắm tay nắm đấm, giống như là một cái dùi nhỏ hướng thẳng về bọn không tặc. Ngọn lửa tung ra một quả đấm xuyên qua một ngực một tu sĩ. Bởi vì ngọn hỏa diễm này hình thành trạng thái xoay tít thò lò, cho nên lục phủ ngũ tạng của đối phương bị đốt thành tro, các bộ phận khác hoàn hảo không có vấn đề gì cả. Bị hỏa diễm khoét ra một cái lỗ thủng ở bụng mà chết, khả năng là một hành động quá dọa người. Mấy tên không tặc nhanh chóng tránh ra, còn những tên không kịp tránh dưới sự công phá của tinh không diễm lập tức bị đốt thành tro tàn. Tinh không diễm vảnh lên đắc ý, biểu thị sự tồn tại của mình. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, chúng tu sĩ đều cảm thấy hơi thở bàng bạc trên người của Tinh Không Diễm chèn ép. Trong khoảng thời gian này, Tinh Không Diễm lại đem hấp thu không ít lực lượng của sao trời. Thực lực lúc bây giờ so với lúc trước là mạnh hơn không nhỏ. Chắc chắn đối đầu với Bách Kiếp khẳng định là một sát thần. Diệp Đình Vân nhìn lên, toàn bộ tu sĩ tràn toàn đan ở trên thuyền tràn đầy sắc mặt hoảng hốt. Lúc trước không ít những tu sĩ chê bai Giang Thiếu Bạch là vận cứt chó, có được Tinh Không Diễm. Chứ nếu như mà Tinh Không Diễm mà rơi vào tay mình thì sao đây? Kết quả bây giờ Tinh Không Diễm thật sự xuất hiện, làm cho bọn kia bị dọa chân tay mềm nhũn. Tinh Không Diễm uy lực kinh người, một tu sĩ toàn đan bình thường bị Tinh Không Diễm cuốn vào không bao lâu sẽ bị đốt thành tro bụi. Tinh Không Diễm lao sang phi thuyền của bọn hải tặc đấu đá lung tung. Dưới sự ra lệnh của Giang Thiếu Bạch đã đem hoàn toàn khống chế phi thuyền, đồng thời thiêu đốt hết toàn bộ những người có thể bắn được ma tinh pháo. Thủ lĩnh tinh tặc vừa nhìn thấy thủ hạ bị giết liền giận dữ, nhưng lại bị Hoàng Kim Thi khống chế không thể nào rảnh tay. Hoàng Kim Thi cùng thủ lĩnh không tặc đánh nhau càng lúc càng kịch liệt, bốc lên một trận gió lốc cuồn cuộn, toàn bộ phi thuyền của không tặc lay động. Những vị khách ở trên phi thuyền này dưới sự chỉ dẫn của Nhậm Bân liền trốn vào bên trong khoang thuyền. Trong khoảng thời gian này, tu sĩ ở trên thuyền bắt đầu thảo luận.
Này, không biết Giang Thiếu Bạch chết chạy đi đâu.
Mọi người cũng không nghĩ đến cái tên Giang Thiếu Bạch đã chết kia ở ngay bên cạnh bọn họ. Diệp Đình Vân triệu hoán ra Ma Huyết Đằng. Ma Huyết Đằng sau khi hấp thu tinh huyết của Bạc Nga Hoàng, thực lực cũng tăng mạnh. Sau khi được thả ra, dường như đã lớn hơn rất nhiều, hóa thân một cái trở thành một quái vật khổng lồ. Ma Huyết Đằng tựa hồ cũng không muốn để cho Tinh Không Diễm cướp sạch, liền vừa ra tay đã thể hiện rực rỡ. Ma Huyết Đằng lao thẳng lên, cuốn lấy đầu lĩnh của không tặc. Những sợi dây sắc nhọn cắm chọc loạn xạ lên người của đầu lĩnh, tựa hồ mở ra mấy cái lỗ máu trên người của đối phương. Tu sĩ Bách Kiếp sức lực thân thể mạnh hơn tu sĩ toàn đan rất nhiều. Những dây leo của Ma Huyết Đằng dù sắc bén, những tường có thể chọc thủng thân thể của Bách Kiếp, tuy nhiên vẫn có chút miễn cưỡng. Thủ lĩnh không tặc bị Ma Huyết Đằng chọc giận, túm lấy một cái nhánh cây của Ma Huyết Đằng, ý đồ giật đứt ra. Thế nhưng Ma Huyết Đằng vô cùng dẻo dai, rất khó bị dứt. Mấy không tặc toàn đan tránh ở một bên, tựa hồ là muốn đánh lén. Yêu Yêu phát hiện không ổn, liền rời mục tiêu, dễ dàng xuyên thủng ngực của một toàn đan, đem không tặc kia hút thành thây khô. Trong chớp mắt, liền có ba không tặc ngã xuống trong tay của Yêu Yêu. Công kích của Ma Huyết Đằng vô cùng quỷ dị, làm cho một đám tu sĩ ở bên thuyền mình ồ lên. Sự tình Diệp Đình Vân có Ma Huyết Đằng trong tay cũng không phải là bí mật gì. Ma Huyết Đằng là một kiện hung vật nổi tiếng. Thế nhưng là vì dưới ánh sáng rực rỡ của Hoàng Kim Thi và Tinh Không Diễm quá rực rỡ, cho nên Ma Huyết Đằng bị bỏ qua. Mấy ngày gần đây, Ma Huyết Đằng vẫn luôn ám ám chọc chọc nghe tin ở trên phi thuyền. Yêu Yêu nghe được không ít người bình luận về Hoàng Kim Thi và Tinh Không Diễm, lại ít nói đến nó. Ngoài miệng thì không có nói ra, nhưng trong lòng lại rất bất mãn. Giang Thế Bạch nhìn Ma Huyết Đằng cong cong khóe miệng thầm nghĩ. Ma Huyết Đằng không hổ là hung vật, sức sát thương rất đáng sợ. Trên phi thuyền có không ít tu sĩ bị lực sát thương kinh người của Ma Huyết Đằng làm run rẩy. Yêu Yêu tựa hồ rất đang thích thú. Ánh mắt hoảng hốt của mọi người, nó tràn đầy hưng phấn, tay múa may. Mấy tu sĩ toàn đan bị giết kích phát hung tính của Ma Huyết Đằng. Ma Huyết Đằng gắt gao quấn chặt lấy thủ lĩnh của không tặc, ra tay tạo ra một ấn pháp. Giang Thứ Bạch nhẹ nhàng đánh thẳng lên trên người của tu sĩ. Thủ lĩnh không tặc hành động thì bị Ma Huyết Đằng kiềm chế. Giang Thứ Bạch công kích cũng không có thất bại. Hắc ấn dừng ở trên đầu thủ lĩnh không tặc. Đột nhiên, đầu của thủ lĩnh không tặc bộc ra một búng máu, nguyên khí cả người lưu động đình trệ. Thủ lĩnh không tặc nhìn Giang Thứ Bạch trừng mắt, tức giận.
Lời nguyền của Vu tộc, ngươi!
Giang Thứ Bạch phát hiện hiệu quả của hắc ấn có chút ngoài dự đoán. Thời điểm hắn hóa giải Vu tổ huyết ấn, thuận tiện nghiên cứu một chút kết cấu của lời nguyền. Sau khi nghiên cứu xong, Giang Thiếu Bạch có thể ngưng kết ra một pháp ấn cùng loại. Thể chất của hắn là rất đặc thù, có thể dễ dàng tụ tập tử khí. Hắn là thiên tài trong việc tu luyện lời nguyền, chỉ là hắn vẫn luôn luôn khuyết thiếu thực nghiệm, cho nên không chờ rõ thực lực của pháp ấn. Hiển nhiên uy lực của pháp ấn là mạnh mẽ hơn hắn tưởng tượng một chút. Thủ lĩnh không tặc, nếu như biết mình bị Giang Thiếu Bạch coi làm vật thí nghiệm, không biết là sẽ có cảm giác gì. Ây à, hiệu quả thật tốt đó. Giang Thiếu Bạch tràn đầy kinh ngạc. Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn hắn, cong cong khóe miệng. Lời nguyền đối với Giang Thiếu Bạch mà nói căn bản là không đáng lo ngại. Đại khái cũng vì như vậy cho nên hắn mới xem nhẹ thực lực của lời nguyền. Hoàng Kim Thi một quyền đánh thẳng tới thủ lĩnh không tặc. Thủ lĩnh không tặc đang bị trúng lời nguyền đã rơi xuống hạ phong dưới sự công kích tàn bạo của Hoàng Kim Thi. Trên thân của thủ lĩnh không tặc rốt cuộc bị đánh ra một vết thương lớn. Ma Huyết Đằng ngay lập tức tìm được cơ hội tấn công. Thủ lĩnh không tặc bị lời nguyền khống chế, khí huyết bị đình trệ, lại bị Ma Huyết Đằng trói chặt. Giang Thiếu Bạch cũng tìm cơ hội, liền tận dụng lôi ấn phóng ra thiên lôi mãnh liệt. Thủ lĩnh không tặc gục xuống trên toàn bộ hai con thuyền lặng ngắt như tờ. Mọi người đã từng nghe nói qua Giang Thiếu Bạch mấy lần chạy thoát trong tay của tu sĩ Bách Kiếp, nhưng cũng không từng nghe nói qua đối phương lại có thể ra tay giết một tu sĩ Bách Kiếp. Việc Giang Thiếu Bạch giết chết một vị Bách Kiếp trung kỳ thật ra cũng rất bình thường, bởi vì trong trận chiến ở Thiên Môn hắn đã từng giết một con yêu nga hoàng cấp. Tuy nói lần đó yêu nga đang ở trong lúc suy yếu, nhưng bọn họ cũng không cần lấy ra toàn lực. Thời gian dài như vậy, sau khi tiêu hóa được dược lực ở huyết trì, thực lực của Giang Thiếu Bạch lại còn tăng lên không ít. Giang Thiếu Bạch thu thi thể của thủ lĩnh không tặc vào trong không gian giới trì. Một tu sĩ Bách Kiếp khẳng định là tài sản không nhỏ. Giang Thiếu Bạch cũng có chút nôn nóng, muốn kiểm tra di vật của tên gia hỏa này. Bất quá trước mắt, hắn còn chuyện quan trọng hơn phải giải quyết. Thủ lĩnh không tặc tuy rằng đã chết, nhưng thủ hạ của hắn vẫn còn một đám, chắc chắn là phải dọn dẹp hết một mẻ. Thủ lĩnh vừa chết, toàn bộ những tu sĩ ở trên thương thuyền cùng xông lên đánh bọn không tặc. Nhân vật lợi hại của bọn không tặc đã chết, tu sĩ ở trên thuyền động tay cũng không có lo lắng. Tu sĩ Bách Kiếp ở trên thương thuyền phát động những tu sĩ của thuyền mình tấn công bọn không tặc. Giang Thiếu Bạch cũng không muốn ăn mảnh. Tên không tặc nào còn sống, đồ vật ở trên đó thì để cho các tu sĩ tùy định đoạt. Mấy tên không tặc toàn đan thấy tình thế không ổn, vội vàng sử dụng độn phù mà đào tẩu. Mấy tu sĩ một lòng muốn chạy trốn, Giang Thiếu Bạch cũng không ngăn trở. Đằng nào, những tên bỏ chạy khẳng định là trên người cũng chẳng có gì, hèn nhát thì mới bỏ chạy. Ở trên thương thuyền có một tu sĩ Bách Kiếp, Giang Thiếu Bạch thời điểm cũng nhìn sang, dường như ánh mắt của đối phương đang lập lòe máu tham. Đám tu sĩ ở thương thuyền tràn đầy hồi hộp nhìn Giang Thiếu Bạch, vẫn giữ khoảng cách với hắn nhất định. Phát hiện người trên phi thuyền có chút kiêng kỵ mình, Giang Thiếu Bạch cũng chẳng quan tâm. Ngẫu nhiên bị người ta sợ hãi cũng không phải là chuyện gì xấu, ít nhất có thể tránh được một chút phiền toái. Bách Kiếp ở trên phi thuyền đi lên mới nói: "Ta không nghĩ Giang đạo hữu cũng có ở trên thuyền. Ngoại giới có rất nhiều lời đồn, không nghĩ tới đạo hữu lại ở trong thương thuyền của chúng ta."
Theo lý mà nói, Giang Thiếu Bạch chỉ có tu vi toàn đan hậu kỳ, đối với Nhậm Bân là hậu bối. Bất quá Giang Thiếu Bạch vừa tận tay giết chết một trung kỳ Bách Kiếp, Nhậm Bân tự nhiên là không thể coi Giang Thiếu Bạch là hậu bối được. Giang Thiếu Bạch cũng không quan tâm quá nhiều đến Nhậm Bân, cảm thấy đám gia hỏa này là một đám ham sống sợ chết, cũng không có tiền đồ, nhận tiền của người ta mà không có bảo vệ hành khách. Tinh Không Diễm lại hóa thành một ngọn lửa nhu thuận, đứng ở trên đỉnh đầu của Giang Thiếu Bạch. Bộ dáng của Không Không bây giờ trắng trẻo mập mạp, thoạt nhìn rất đáng yêu. So với cảnh tượng lúc nãy, Không Không đại sát tứ phương cũng cảm giác thật là lừa gạt. Không ít người nhìn chằm chằm lên đỉnh đầu của Giang Thiếu Bạch, ánh mắt đầy nóng bỏng. Nhậm Bân nhìn Hỏa Linh cũng có chút hâm mộ. Giang Thiếu Bạch nhìn sang Nhậm Bân, lãnh đạm: "Ta đã có phi thuyền, có lẽ không cùng các vị một đường nữa." Phi thuyền của bọn không tặc đã ở trong tay của Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch giết chết bọn chúng, cho nên bây giờ đã hoàn toàn đã sở hữu phi thuyền.
Ánh mắt của Nhậm Bân dao động.
À, như vậy à, ta chúc Giang đạo hữu thuận buồm xuôi gió.
Chương 321: Vang danh tứ hải. Hai người của Giang Thiếu Bạch bay lên phi thuyền của Không Tặc bay đi. Giang Thiếu Bạch ở bên trong phi thuyền Không Tặc, tâm tình cũng rất vui vẻ.
Ai à, cuối cùng chúng ta cũng có pháp khí phi hành của mình đó.
Phi thuyền của Không Tặc phẩm chất không tồi, tựa hồ như cũng là cướp được. Thời điểm lúc trước thăm dò thiên môn, có mấy lực cao, thế lực cao tầng, toàn quân đã bị diệt, tu sĩ cao tầng bị chết. Đám tu sĩ ở bên dưới, cơ bản cũng là rắn không đầu. Toàn bộ tài sản của tông môn bị lọt vào sự tranh đoạt. Phi thuyền là một thứ vô cùng xa xỉ, đương nhiên cũng sẽ bị người ta tranh cướp. Gần đây tựa hồ có không ít tông môn quật khởi, cũng có không ít tông môn bị hủy diệt, thế sự biến ảo vô thường. Trên tay của hắn có Không Tặc phi thuyền luyện chế từ bảo khí cát gọi là Tấn Phong. Ở trên phi thuyền có khắc pháp trận, thời điểm khởi động phi thuyền có thể thu nhỏ lại vào trong nhẫn không gian, là vô cùng tiện nghi. Trong quá trình chiến đấu kịch liệt, ở trên phi thuyền đã bị hư hao, bất quá cũng vấn đề là nhỏ, không ảnh hưởng gì. Giang Thiếu Bạch bắt đầu nghiên cứu một cái ngọc giản ở trong tay. Trở nên phi diễm đại lục, có thể đem toàn bộ bạc hoàng Nga dung hợp vào trong phi thuyền. Lúc đó tốc độ của phi thuyền có thể tăng lên một chút. Diệp Đình Vân cười cười. Tốc độ của phi thuyền có thể tăng, thời điểm chạy trốn cũng có thể tiện hơn. Đúng rồi, ngươi đã kiểm tra toàn bộ chưa? Giang Thế Bạch gật đầu, trong đôi mắt lập lòe.
Kiểm tra rồi đó, phát hiện mấy cái pháp ấn truy tung, không biết là ai lưu lại. Có lẽ là thế lực đối địch với Không Tặc. Có lẽ là... là mấy cái tên gia hỏa ở thương thuyền lúc nãy đó.
Lúc hắn giải quyết thủ lĩnh Không Tặc, thương thuyền và Không Tặc liền phát sinh sự va chạm. Mấy tên trưởng lão ở trên phi thuyền kia cũng nhảy qua thương thuyền của Không Tặc, có lẽ lúc đó đã động tay động chân. Thế lực đằng sau lưng của thương thuyền cũng không nhỏ, tựa hồ cũng có vài vị bách kiếp. Nhậm Bân kia cũng đang để mắt đến những đồ vật trong tay của mình, chỉ là lão gia hỏa đó lúc đó một mình nhát gan, không dám động thủ. Nếu như để cho lão gia hỏa này định vị được vị trí, tụ tập đám người của hắn, nhất định có thể gây phiền toái cho mình. Ma Huyết Đằng vung mấy cái dây leo mới nói:
"Ý Giang lão đại, người đang nói tu sĩ bách kiếp ở trên phi thuyền kia sao? Hay là chúng ta quay lại xử lý lốt?"
Còn mẹ nó chứ, tên gia hỏa yêu yêu này khẩu khí là không nhỏ. Gia hỏa kia không mạnh, nhưng thế lực sau lưng hắn không kém. Tốt nhất là chúng ta không cần làm như vậy.
Ma Huyết Đằng vung dây leo tiếc nối:
"Ây à, lúc trước tên thủ lĩnh của bọn Không Tặc máu huyết cũng rất ngọt đó."
Giang Thiếu Bạch nghĩ, máu huyết của một vị đại năng, dinh dưỡng quả nhiên là phong phú. Sau khi hai người rời khỏi, phi thuyền của đan khí cát dường như là bùng nổ.
Này, Giang Thiếu Bạch là vẫn còn sống, ta tưởng rằng là hắn đã bị lời nguyền giết chết, không nghĩ là còn sống.
Này, có lời đồn, Giang Thiếu Bạch mấy lần chạy thoát trong tay của bách kiếp, nhưng không nghĩ tới hắn lại có thể giết chết một bách kiếp trung kỳ.
Ấy tinh không diễm, Hoàng Kim Thi, lại cả Ma Huyết Đằng kia nữa, tên gia hỏa Giang Thiếu Bạch này đúng là nhiều bảo vật.
Hắn rốt cuộc là giải lời nguyền thế nào đây?
Trong đám người có một tu sĩ bạch y sắc mặt ngưng trọng.
Nếu như ta nhìn không lầm, thời điểm Giang Thiếu Bạch chiến đấu với thủ lĩnh Không Tặc, hắn đã sử dụng lực lượng của lời nguyền. Sợ rằng hắn đã đem lời nguyền Vu tộc kia chuyển hóa thành của mình để sử dụng.
Này, đem luyện hóa lời nguyền để cho mình dùng sao? Như vậy thật là đáng sợ. Không thể nào. Lời nguyền là rất thần bí, từ xưa tới nay không biết có bao nhiêu tu sĩ đã chết dưới tay của lời nguyền đó.
Không lẽ đồn đại là thật? Tên Giang Bạch ở trên Vân Hoàng Đại Lục lại chính là Giang Thiếu Bạch. Hắn cố ý nhận một trưởng của vị đại năng Vu tộc.
Ai à, dám nhận một trưởng của đại năng Vu tộc mà là cố ý, như vậy chẳng phải là quá khoa trương? Chính là như vậy, bởi vì bản thân hắn có thể hóa giải lời nguyền, nhưng cũng đâu có cần thiết phải đón đỡ một trưởng của đại năng Vu tộc.
Kẻ này tài cao gan lớn, gia hỏa Giang Thiếu Bạch này ước chừng là lá gan cực lớn.
Một nữ tu cười cười nói: "Ta xem ra Giang tiền bối không chỉ là gan lớn đâu, mà hắn chắc chắn hắn mới làm đâu."
hắn gan lớn à? Cũng không hẳn đâu. Nguyên bản hắn cũng không muốn lộ diện. Đáng tiếc là tên thủ lĩnh không tạc quá tham lam, đã để ý đến linh bảo trên người của hắn. Kết quả để lại cái mạng đó, lại thêm luôn cả tính mạng của đồng đội đó.
Tu sĩ áo xám nói, làm cho mấy tu sĩ xung quanh sôi nổi phụ họa. Giang Thứ Bạch là lúc lên thuyền đã đứng ở phần chót của toàn đan. Mọi người đều rõ ràng tận mắt thấy Giang Thứ Bạch đã giao nộp nguyên thạch. Bọn không tặc kia cũng có khác biệt. Nhìn thấy nữ tu xinh đẹp sẽ gây khó dễ một chút. Nhìn người không thuận mắt sẽ khiêu khích một chút. Giang Thứ Bạch giao linh thạch cũng không có buông tha. Lúc đó mọi người coi Giang Thứ Bạch là một tên xui xẻo, cũng không nghĩ tới thế cục lại đảo ngược như vậy. Tưởng là một con dê béo lại biến thành một con hổ ăn thịt người.
Hẳn là mục đích tiêu của Giang Thiếu Bạch là đến Phi Diễm Đại Lục. Không biết liệu có đến nữa hay không. Gia hỏa này có được phi thuyền của không tặc, bây giờ muốn đi đâu thì đi đó.
Lúc trước chúng ta vẫn nói chuyện với hắn, không lẽ hắn cũng nghe?
Ê, cho dù nghe thì cũng có sao đâu, hắn đã đi rồi.
Hỏa linh tinh không diễm thoạt nhìn rất đáng yêu, ta còn tưởng rằng chỉ là một thiên hỏa bình thường, không nghĩ tới lại là như vậy.
Ấy, người không thấy bộ dáng hắn giết người sao? Bị đốt thành tro là tốt. Ây à, nhưng mà cái quá trình thiêu đốt đó thì thật sự là chịu không nổi đó.
Nhậm Bần lúc đó ngồi bên trong khoang thuyền, sắc mặt không tốt. Sư thúc, phù ấn lưu lại trên phi thuyền của không tặc đều đã bị giải trừ, hẳn là đã bị Giang Thiếu Bạch phát hiện. Vu Linh Tước nói. Nhậm Bần lắc đầu thở dài.
Ai, quả nhìn đã bị hắn phát hiện.
Vu Linh Tước thất vọng. Ta để lại địa giai truy tung phù ấn ở trong khoang thuyền không tặc. Sư phụ ta đã nói phù ấn đó vô cùng lợi hại, là tu sĩ bách kiếp trung kỳ cũng không phát hiện ra. Giang Thiếu Bạch mới chỉ có tu vi toàn đan mà hắn phát hiện ra được. Nhậm Bần lắc đầu.
Giang Thiếu Bạch không phải là một toàn đan bình thường. Người cũng thấy đó, hắn đã động thủ giết một bách kiếp.
Hắn giết tên thủ lĩnh không tặc kia chỉ có thể chứng minh vũ lực của hắn lợi hại, nhưng mà đây là truy lùng phù ấn đó. Này, cần hồn lực mạnh mẽ, không nghĩ tới hồn lực của hắn lại mạnh như vậy.
Vu Linh Tước xuất thân ở thế gia luyện đan, sư phụ là một đan sư bách kiếp. Linh hồn lực của Vu Linh Tước là rất mạnh mẽ, từ nhỏ đã được sư phụ thu dưỡng. Nhậm Bần liếc mắt nhìn Vu Linh Tước.
Người quên sao? Muốn khống chế một khôi lỗi, quan trọng nhất chính là linh hồn lực. Linh hồn lực càng cường đại thì càng có thể khống chế những con khôi lỗi cao cấp.
Sư thúc, vừa rồi người có thể thử lưu lại Giang Thiếu Bạch trên thuyền. Dù sao tinh không diễm là một thứ tốt.
Đan khí các có không ít luyện đan sư và luyện khí sư. Ngọn lửa quý báu như tinh không diễm tuyệt đối là những thứ mà các trưởng lão tha thiết mơ ước. Vô Linh Tước chớp mắt thầm nghĩ. Sư phụ tuy rằng là một đan sư địa giai, được sự kính ngưỡng của vạn người, nhưng có được ngọn lửa bất quá mới chỉ là hải tâm diễm. Nếu như so với tinh không diễm là kém không chỉ một bậc. Không chỉ là sư phụ, trong đan khí các ngoại trừ các vị sư phó còn có hai địa giai đan sư. Ngọn lửa của hai vị này cũng không thể nào so được với ngọn lửa của Giang Thiếu Bạch. Nhậm Bần nhìn Vu Linh Tước.
Đối phương đã giết một bách kiếp đó, ngươi cho rằng là sư thúc có thể chống cự được sao?
Vu Linh Tước cười cười. Sư thúc, là vì hắn giết một bách kiếp mới có cơ hội mà thừa dịp đó. Hắn thao túng con rối vượt cấp, tiêu hao không nhỏ, ta xem hắn vội vã rời đi chính là sợ sư thúc người. Nhậm Bần lắc đầu.
Ta đã quan sát Giang Thiếu Bạch, nguyên khí trong cơ thể của hắn tựa hồ không hư hao.
Thực lực của hắn so với tên thủ lĩnh không tặc là kém hơn một chút. Giang Thiếu Bạch có thể sử dụng thủ đoạn giết chết một đám không tặc như vậy, thì cũng có thể sử dụng thủ đoạn hoàn toàn giết chết lão. Vu Linh Tước khó hiểu.
Không tiêu hao sao? Vì sao lại không tiêu hao? Này, tên thủ lĩnh không tặc kia là một bách kiếp trung kỳ.
Toàn đan đối đầu với bách kiếp, đương nhiên mà lại không có tiêu hao nguyên khí. Nguyên bản tu sĩ cao tầng đối đầu với nhau, so đấu chính là nguyên khí hùng hậu. Ai tiêu hao nguyên khí trước sẽ rơi vào hạ phong. Nhậm Bân lắc đầu. Ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giang Thiếu Bạch thoạt nhìn là một tu sĩ toàn đan, nhưng trong thân thể của hắn là nguyên khí vô cùng vô tận. Dường như có ẩn tàng tu vi bách kiếp vậy.
Vu Linh Tước có chút chần chừ. Này, trình độ nguyên khí của hắn là bằng tu sĩ toàn đan. Này, làm sao lại có thể so sánh với tu sĩ bách kiếp?
Tuy không thể tưởng tượng được, nhưng mọi thứ diễn ra ngay trước mắt đó.
Vô Linh Tước tiếc nối. Thật là đáng tiếc. Nếu như có thể ngăn ra hỏa này lại, linh vật trên người hắn lúc đó là của đan khí khác.
Nhậm Bân lườm Vô Linh Tước. Tên kia khó đối phó. Ai, Tước Nhi, ngươi đừng có đặt chủ ý đến.
Vô Linh Tước tiếc nối. Tên kia có được phi thuyền, cũng không biết sẽ chạy đến đâu. Ta là đúng là để mắt đến hắn, nhưng bây giờ cũng chẳng biết là hắn đi đâu, về đâu.
Nếu như không có tin tức, tốt nhất là quên đi.
Vô Linh Tước gật gật đầu. Còn tưởng rằng là hắn đã chết, chứ không nghĩ tới gia hỏa này còn khỏe mạnh như vậy. Nhìn dáng vẻ lời nguyền của Vu tộc cũng không có khủng bố.
Lời nguyền của Vu tộc không yếu. Sau khi trúng lời nguyền Vu tộc, nguyên khí sẽ bị đình trệ, thời gian dài lục phủ ngũ tạng suy kiệt, cuối cùng là chết. Bây giờ ngươi còn chưa biết, nhưng khẳng định Giang Thiếu Bạch đã được Giang Bạch trị liệu.
Lúc trước thủ lĩnh không tặc vì bị trúng lời nguyền, cả người nguyên khí bị ức tách mới có thể bị giết. Nếu như bằng không, một tu sĩ bách kiếp trung kỳ muốn chạy trốn thì khẳng định cũng rất đơn giản. Vô Linh Tước chớp mắt. Nghe nói gia hỏa Giang Thiếu Bạch này còn dùng tên giả là Giang Bạch làm thầy giáo ở Ấu Hộc Phủ, không lẽ cùng là một... Tin tức của Giang Thiếu Bạch cũng được truyền đến Tinh Nguyệt Thần Tông. Tinh Diệu nghe được tin của Giang Thiếu Bạch ngoài ý muốn, nhưng cũng cảm thấy dễ dàng hiểu được. Mấy tên toàn đan trưởng lão của Tinh Nguyệt Thần Tông đã biết tin tức của Giang Thiếu Bạch đều cảm thấy rất hứng thú. Mấy trưởng lão tụ tập lại trò chuyện khí thế ngất trời. Giang Thiếu Bạch lấy tu vi toàn đan khống chế tinh không diễm và khôi lỗi giết chết một bách kiếp trung kỳ. Đây là một hành động vô cùng vĩ đại. Đối phương rốt cục là khách khanh trưởng lão của Tinh Nguyệt Thần Tông. Tông môn xuất hiện một nhân vật phong vân như vậy, đương nhiên là vô cùng oai phong.
Ta nói rồi, Giang trưởng lão không có dễ dàng xảy ra chuyện như vậy, hắn quả nhiên còn sống.
Tang Trầm Thủy nói. Tả Trầm lắc đầu.
Không nghĩ tới Giang trưởng lão lợi hại như vậy, cứ nhiên lại có thể đánh một bách kiếp trung kỳ. Ai so với Giang Thiếu Bạch, mấy tên lão gia hỏa chúng ta sống một đời uổng phí.
Giang Thiếu Bạch trên tay thật sự là có tình nguyên sao trời.
Không biết, bất quá hẳn là chính là tinh nguyên thạch đó. Cũng không có gì kỳ quái, Giang Thiếu Bạch trong một thời gian ngắn có thể đột phá đến toàn đan hậu kỳ.
Giang Thiếu Bạch thực lực tiến quá nhanh, nó không chừng không bao lâu nữa chúng ta sẽ nghe tin hắn bước chân vào bách kiếp.
Ai, bách kiếp đâu có dễ như vậy. Bất quá với tư chất của Giang trưởng lão hơn người, tuy vào bách kiếp khó khăn, nhưng tiến giai lên đỉnh của toàn đan mà nói có lẽ không mất nhiều thời gian.
Giang trưởng lão quả nhiên là để cho người ta hâm mộ.
Đối phương hiện tại là bách kiếp trung kỳ mà có thể dễ dàng xử lý như vậy, quả nhiên là đáng để hâm mộ. Tả Lâm nhìn Tang Trầm Thủy. Ra ra, Giang Thiếu Bạch quả nhiên là còn sống. Tả Trầm cười cười.
Ta đã nói Giang đạo hữu không phải là người đoán mệnh à.
Nhưng mà ở trong thiên môn xác thực là đã xảy ra nhiều sự kiện, tu sĩ bách kiếp đã chết không ít. Ra ra, còn may mà người không đi.
Đúng vậy, lần này ta may mắn.
Thời điểm ở trong thiên môn, Tinh Nguyệt Thần Tông, đoàn người gặp trùng chiều, mọi người phân tán, trùng chiều vô cùng mãnh liệt, trưởng lão phân tán hành động, sau đó có mấy người đã bỏ mạng lại. Lúc sau, người của Tinh Nguyệt Thần Tông cùng với người dị tộc đại chiến ở lối vào thiên môn, lại ngã xuống thêm 2 người. Cộng tất cả vào phải mất đến 8 vị toàn đan. Thiên môn lần đầu mở ra, Tinh Nguyệt Thần Tông cũng mất xuống 3 toàn đan, lại chết mất 11 toàn đan. Đối với Thần Tông mà nói là tổn thất không nhỏ. Thời điểm lần thứ 2 mở ra thiên môn, mấy trưởng lão tông môn cũng mời lão cùng đi, nói rằng ở bên trong có thể tìm được đan dược kéo dài thọ mệnh. Tả Trầm đối với các trưởng lão cũng động tâm,
Bất quá Tả Lâm vất vả lắm mới thức tỉnh được võ hồn. Tả Trầm lo lắng cho cháu mình xảy ra chuyện, Tả Lâm không có ai quan tâm cho nên ở lại. Tả Trầm cũng nghĩ thật là may mình không đi. Lần này các đạo hữu của Tinh Nguyệt Thần Tông đi vào, phần lớn cũng chẳng có thu hoạch được gì. Đương nhiên Giang Thứ Bạch và Diệp Đình Vân lại là ngoại lệ. Không biết bao nhiêu người sẽ ghen ghét những tao ngộ của Giang Thiếu Bạch, phỏng chừng là sẽ nghiến răng ken két đây. Hết chương 321, hết tập 58. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.